Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bế mạc hội thảo khoa học chiến thắng Blamey, tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử. Phiên họp lần thứ 22 Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU. Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài giới thiệu về chiến thắng Blamey, bản hùng ca Tây Nguyên. Tiếp đó là bài phản ảnh nỗ lực của tỉnh trong tập trung kiến thiết lại các khu dân cư ven biển nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân sau bão. Bây giờ là nội dung chương trình.
Như tin đã đưa, nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Blamey 26 tháng 11 1965, 26 tháng 11 2025. Sáng nay 18 tháng 11 tại phường Pleiku, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề Chiến thắng Blamey, tầm vóc ý nghĩa và bài học lịch sử. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Dự hội thảo có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Về phía tỉnh Gia Lai, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lanh Chung, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các tỉnh thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học. Hội thảo lần này tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về chiến dịch Blamey trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo ban chỉ đạo hội thảo, các tham luận gửi về và trình bày tại hội thảo đã tập trung phân tích những nội dung lớn khẳng định tầm nhìn chiến lược và quyết sách đúng đắn của đảng khi chỉ đạo mở chiến dịch Blamey trong bối cảnh Mỹ ồ ạt triển khai chiến lược chiến tranh cục bộ. Thắng lợi của chiến dịch đã mở ra cục diện mới, củng cố niềm tin chiến lược, tạo tiền đề cho những thắng lợi tiếp theo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hội thảo cũng đã làm rõ vai trò mở đầu của chiến thắng Blamey đối với các chiến dịch lớn trên chiến trường Tây Nguyên, từ đó tạo nền tảng để Bộ Chính trị quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng mở màn cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1975. Hội thảo một lần nữa khẳng định, chiến thắng Blamey là mốc son quan trọng trong lịch sử chống Mỹ cứu nước. Các giá trị, bài học và nghệ thuật quân sự rút ra từ chiến dịch vẫn mang ý nghĩa thời sự cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Phát biểu bế mạc hội thảo, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, những ý kiến và tham luận đã cung cấp nhiều tư liệu quý về chiến dịch Blamey. Đây là tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, học tập và giáo dục có giá trị về lịch sử chiến tranh. Vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội cần tích cực phát huy kết quả nghiên cứu vào thực tiễn huấn luyện, học tập và xây dựng của cơ quan, đơn vị mình. Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, quân đội và địa phương tiếp tục tuyên truyền, góp phần giáo dục lịch sử cho cán bộ chiến sĩ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ, hiểu đúng giá trị lịch sử của chiến thắng Blamey trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công trong thực hiện mọi nhiệm vụ được đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội giao phó.
Cũng trong sáng ngày 18 tháng 11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 22 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Dự họp tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Báo cáo tại phiên họp cho biết, công tác kiểm soát tàu cá tại nhiều địa phương chuyển biến rõ nét, đặc biệt là việc quản lý đội tàu, cập nhật cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, giám sát hành trình và xử lý nghiêm các vi phạm. Tỷ lệ tàu bị mất kết nối đã giảm so với tháng trước. Nhiều địa phương đã kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện ra khơi. Tại phiên họp, các bộ ngành thống nhất tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong giám sát và cảnh báo sớm. Tăng cường phối hợp tuần tra liên vùng, xử lý triệt để tình trạng tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Ban chỉ đạo yêu cầu từng địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tàu vượt ranh giới hoặc không kiểm soát được việc xuất nhập bến. Riêng tại Gia Lai, tuần qua tỉnh đã xử lý nghiêm các vi phạm IUU, gồm tàu bị nước ngoài bắt giữ, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và vượt ranh giới khai thác. Tỷ lệ xử phạt đạt 100% với tất cả các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Đáng chú ý, công an tỉnh đã khởi tố vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản sau khi xác minh dấu hiệu phạm tội khi tàu bị Malaysia bắt giữ. Trong tổng số 19 nhiệm vụ được giao, tỉnh đã hoàn thành 18 nhiệm vụ. Về giải pháp, Gia Lai tiếp tục duy trì vai trò là địa phương tiên phong khi đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo thông minh đối với tàu cá mất kết nối, giúp phát hiện sớm nguy cơ vi phạm. Tỉnh đã hoàn thành đối soát cơ sở dữ liệu 5.752 tàu cá, hỗ trợ ổn định đời sống cho các tàu không đủ điều kiện khai thác, triển khai các bước chuẩn bị chính sách giải bản và chuyển đổi nghề, đồng thời kiểm soát nghiêm tàu neo đậu ngoài tỉnh, yêu cầu đưa toàn bộ về điểm neo đậu tập trung. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ ngành và 21 địa phương ven biển phải triển khai quyết liệt bám sát tiến độ từng nhiệm vụ, kiên quyết xử lý triệt để hành vi vi phạm, không để phát sinh tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, không còn xảy ra tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 6 giờ, mất kết nối quá 10 ngày không báo cáo và vượt ranh giới khai thác. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực rút thẻ vàng sau 8 năm hiện hữu, vì vậy các địa phương phải rà soát toàn bộ đội tàu, đảm bảo tàu đủ điều kiện mới được ra khơi, xóa khỏi hệ thống những tàu không còn thực tế hoạt động, đồng thời hoàn thiện chính sách hỗ trợ đi kèm. Danh sách tàu có nguy cơ vi phạm phải được cập nhật liên tục để các lực lượng chấp pháp kiểm tra xử lý, mà quyết định xử phạt phải nhập đầy đủ vào hệ thống. Kiểm soát tàu ra vào cảng phải đạt 100%. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu các bộ ngành và địa phương sớm cung cấp danh sách cảng chỉ định, phối hợp đánh giá đề án chuyển đổi nghề cho người dân, bảo đảm mục tiêu dài hạn là xây dựng nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai sáng nay 18 tháng 11 đã tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai. Tại buổi lễ, sau khi công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Quang Nhân, Bí thư Tỉnh ủy, Thái Đại Ngọc đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cùng quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Lê Quang Nhân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Đại Ngọc chúc mừng Thiếu tướng Lê Quang Nhân đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của đảng trao tặng, mong đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng, cống hiến trí tuệ, đóng góp những kinh nghiệm quý báu, những ý kiến thiết thực hiệu quả vào công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại dự án chăn nuôi bò thịt Gia Phút, sáng ngày 18 tháng 11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến dự buổi làm việc giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải Thaco Agri với chính quyền bang Idaho Hoa Kỳ và các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Tham dự buổi làm việc về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải Thaco có ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn. Về phía Hoa Kỳ có ông Scott Beske, Phó Thống đốc bang Idaho, đại diện phòng đối ngoại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giới thiệu, Gia Lai là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, sở hữu điều kiện tự nhiên phong phú, đất đai rộng lớn, khí hậu trong lành, phù hợp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là chăn nuôi gia súc quy mô công nghiệp, trồng trọt quy mô lớn và phát triển kinh tế rừng. Theo đó, Gia Lai xác định nông nghiệp công nghệ cao là trụ cột kinh tế, là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Gia Lai xác định một trong năm trụ cột tăng trưởng chính là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, với mục tiêu xây dựng các cứ điểm nông công nghiệp, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, đồng thời tập trung xây dựng hạ tầng phục vụ các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Scott Beske, Phó Thống đốc bang Idaho cho biết, Idaho là một trong những bang có thiên nhiên hùng vĩ, nguồn nước dồi dào và là trung tâm nông nghiệp lớn của Hoa Kỳ, đặc biệt nổi tiếng về ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa, chế biến thực phẩm, dinh dưỡng nông nghiệp và sản xuất vật tư nông nghiệp. Sự tương đồng về thế mạnh nông nghiệp giữa Gia Lai và bang Idaho mở ra nhiều cơ hội để hai bên hợp tác sâu rộng, hiệu quả và bền vững. Ông Scott Beske cho biết, rất vinh dự có mặt tại Gia Lai, nơi có tiềm năng phát triển nông nghiệp rất lớn. Chắc chắn ngành chăn nuôi nơi đây sẽ phát triển mạnh mẽ. Chính quyền bang và các doanh nghiệp hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp tại Gia Lai về kỹ thuật chăn nuôi, con giống cũng như trong khâu tiêu thụ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đến từ Hoa Kỳ đã được tiếp cận những thông tin về Gia Lai cũng như Taco, qua đó mở ra cơ hội quan trọng để các bên trao đổi thông tin, hợp tác khai thác tiềm năng giữa hai địa phương nói chung cũng như cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - Việt Nam nói riêng.
Chiều nay ngày 18 tháng 11, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở ban ngành và 135 xã phường về ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở. Hai ngày qua, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 ly, có nơi trên 150 ly. Tại khu vực phía đông tỉnh có 164 hồ chứa, dung tích đến đầu giờ chiều ngày 18 tháng 11 có hơn 463 triệu mét khối, đạt 68,6% dung tích thiết kế. Hiện cả tỉnh có 33 hồ đầy nước, 47 hồ qua tràn. Khu vực phía tây tỉnh có 119 hồ chứa, dung tích nước hiện đạt 84,5% với hơn 506 triệu mét khối. Do mưa lớn, mực nước các sông tăng nhanh và xuất hiện lũ trên hệ thống sông khu vực phía đông ở mức báo động 1 và 2 dưới báo động 3. Mưa lũ gây ngập lụt tại một số khu vực vùng trũng thấp, chia cắt cục bộ một số tuyến đường ở các xã phường gồm Quy Nhân Đông, Quy Nhân Tây, Quy Nhân Bắc, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc. Các địa phương cũng đã triển khai cấm biển cảnh báo và rào chắn cấm người và phương tiện qua lại các tuyến đường ngập lụt để bảo đảm an toàn. Một số điểm ngập sâu đã tổ chức di dời dân đến nơi cao ráo. Tại xã Tuy Phước Đông, rốn lũ của tỉnh, toàn xã có 9 thôn phía đông bị ngập, các tuyến đường ngang ngập gần 1 mét nước. Địa phương đang triển khai các biện pháp ứng phó, nhất là di dời dân vùng ngập. Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước Đông cho biết.
Ban chỉ huy đi xuống đến 29 thôn để tiến hành vận động nhân dân trong buổi chiều hôm nay để tiến hành di dời. Để có những hộ có nguy cơ bị ngập sâu. Thì hôm nay thì trong khi nước lớn từ buổi sáng hôm nay thì còn xã là các chín thôn phía đông họ bị ngập, toàn bộ hệ thống giao thông thì các tuyến đường ngang ngập từ 5 đến 7 mét, các khu vực ngập thì xã đã cho tiến hành rào chắn, dựng biển báo và cho lực lượng dân quân cũng như công an xã là trực 24/24 giờ. Nay đang tập trung cho công tác di dời dân để sơ tán ra dân vào nơi an toàn.
Theo dự báo, từ ngày 18 tháng 11 đến sáng ngày 20 tháng 11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 ly, có nơi trên 300 ly. Một số nơi thuộc khu vực phía đông Gia Lai cũ, từ 60 đến 120 ly, có nơi trên 150 ly. Tại cuộc họp, các sở ngành đã thông tin các giải pháp ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là phương án 4 tại chỗ, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc, hóa chất, vệ sinh môi trường sau lũ. Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh cũng đã chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng cứu. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, bão vừa qua tỉnh chưa khắc phục xong, giờ lại tới lũ lụt. Hình thái thiên tai lũ lụt thường kéo dài, ảnh hưởng rộng, gây ngập lụt, sạt lở rất nguy hiểm. Do đó, các cơ quan đơn vị địa phương phải chủ động, quyết liệt triển khai phương án ứng phó, nhất là triển khai các phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại do lũ lụt gây ra. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các xã phường tập trung kiểm tra lại toàn bộ các hộ có nhà bị sập, tốc mái do bão, chưa có nơi ở thì bố trí di dời xen ghép hoặc tập trung. Tỉnh Gia Lai kích hoạt kịch bản ứng phó với lũ cho 58 xã phường khu vực phía đông tỉnh. Theo đó, nếu mực nước các sông từ báo động 3 cộng 1 mét đến dưới lũ lịch sử, các xã phường triển khai sơ tán dân bắt đầu từ 15 giờ ngày 18 tháng 11. Theo kịch bản, 52 xã phường sẽ tổ chức di dời 8.498 hộ với 28.987 nhân khẩu, trong đó sơ tán tập trung 540 hộ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nói:
các địa phương các đồng chí phải rà soát lại các cái khu vực ngập lũ cao, xung yếu thì phải tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn. Tôi đề nghị là các đồng chí phải khẩn trương nghiêm túc và chiều nay là phải thực hiện cái việc này cho nó cương quyết, để tránh cái tình trạng là lũ mà gây chết người là không được. Vấn đề thứ hai là liên quan tới cái theo dõi về thông tin, cung cấp thông tin cho người dân và hỗ trợ người dân mà di dời tài sản. Thì đây cũng là cái việc xung yếu mà trước khi mà lũ lớn mà có nguy cơ là sẽ về và gây ngập lụt. Thì tôi đề nghị là các đồng chí là ngoài cái việc mà di dời dân thì cái tài sản người dân, huy động các lực lượng để những cái vùng nào mà nó ngập thấp thì các đồng chí hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, nhất là ở những cái vùng trũng kê cao lên, rồi thậm chí là có những cái tài sản chúng ta phải di dời ra khỏi địa bàn để tới nơi an toàn, chống thiệt hại về cái tài sản cho người dân. Vấn đề thứ ba là liên quan nhất là vẫn là cái chủ động bố tại chỗ, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tại chỗ. Thì riêng cái chỗ lực lượng đây thì tôi đề nghị chỗ công an quân đội các đồng chí cũng phát huy cái tinh thần như cái đợt chống bão số 13. Và bố trí lực lượng ở những nơi xung yếu để khi có việc là chúng ta cơ động để ứng cứu kịp thời, cả lương thực, thực phẩm, nước uống nữa để sẵn sàng ứng cứu cho người dân khi mà bị lũ chia cắt.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các sở ngành địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thiên tai và diễn biến mưa lớn, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đầy đủ cho chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, chủ động tổ chức sơ tán di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, đồng thời có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng lưu ý các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trong lũ lụt, nhất là các khu vực ngập sâu nguy hiểm, tuyệt đối không cho người dân qua lại, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công. Bên cạnh đó, các sở ngành đơn vị quản lý hồ chứa, vận hành điều tiết các hồ chứa nước lớn theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn, Hà Thanh, trên lưu vực sông Ba, hồ chứa nước Đồng Mít bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm ngập vùng hạ du. Các cơ quan đơn vị địa phương bố trí lực lượng ứng trực tại chỗ để kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Sáng ngày 18 tháng 11, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cũng đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng tập thể thầy cô giáo trường tiểu học Kim Đồng xã Cờ Bang và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lê Văn Tám xã Krông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tại các nơi đến thăm, sau khi nghe báo cáo về các hoạt động giảng dạy của nhà trường trong thời gian qua và công tác khắc phục những thiệt hại do bão số 13 gây ra, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ giáo viên, nhân viên trường tiểu học Kim Đồng, xã Cờ Bang và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lê Văn Tám, xã Krông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vui mừng trước những kết quả mà các trường đã đạt được trong thời gian gần đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các trường trong sự nghiệp trồng người suốt nhiều năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn Ban giám hiệu các trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó chú trọng đến chất lượng giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, cũng như quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thầy cô giáo hiện đang công tác tại trường là miền núi, khu vực đặc thù, vùng khó khăn.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế sáng nay 18 tháng 11 đã đến thăm và chúc mừng các thầy cô giáo trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những thành tích nổi bật của nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và xây dựng môi trường học tập chất lượng cao, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần giúp học sinh đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia. Đồng chí Nguyễn Hữu Quế mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, đồng thời chú trọng rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. Đến thăm trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế gửi lời tri ân đến tập thể nhà trường vì những nỗ lực trong giảng dạy và chăm lo đời sống học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số. lãnh đạo tỉnh ghi nhận kết quả của nhà trường trong việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường nội trú an toàn thân thiện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn đội ngũ thầy cô tiếp tục đoàn kết, đổi mới phương pháp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tặng hoa và quà chúc mừng các thầy cô giáo trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 60 năm, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Blenheim độc đáo, huyền thoại, là trận đầu chủ lực quân đội nhân dân Việt Nam đánh Mỹ và thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên, làm đảo lộn ý đồ đánh nhanh, thắng nhanh của quân đội viễn chinh Mỹ, xoay chuyển cục diện chiến tranh, góp phần quan trọng đi đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với chiến thắng Blenheim vĩ đại, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khen ngợi, quân đội ta không có huân chương nào cao quý hơn huân chương quân công hạng nhất. Nhưng để xứng đáng với chiến thắng Blenheim, nên tặng chiến thắng này hai huân chương quân công hạng nhất. Phóng sự sau của phóng viên Hà Đức giới thiệu đôi nét về chiến thắng Blenheim, bản hùng ca Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Khô năm 1965, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên B3 quyết định mở chiến dịch Blenheim do Thiếu tướng Chu Quy Mân khi đó làm tư lệnh kiêm chính ủy chiến dịch. Đây là trận đỏ sức đối đầu đầu tiên giữa chủ lực quân đội nhân dân Việt Nam với quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Địa bàn ta triển khai chiến dịch là khu vực tứ giác Blenheim, Bầu Cạn, Đức Cơ, Gia Tô Răng, tỉnh Gia Lai. Blenheim là cứ điểm cách Pleiku 30 km có vị trí quan trọng. Khu vực ta quyết chiến với quân Mỹ là thung lũng Gia Răng dưới chân núi Chư Prong. Bộ Tư lệnh chiến dịch Blenheim đã huy động 3 trung đoàn bộ binh 320, 33 và 66 cùng một số đơn vị đặc công, hỏa lực, công binh, hậu cần và bộ đội địa phương tỉnh Gia Lai, Kon Tum tham gia chiến dịch. Đại tá Đinh Quốc Kỳ, trung đoàn 33 nhớ lại.
Chúng tôi nhận nhiệm vụ là bao vây Blenheim và ngày 15 tháng 10 năm 1965, anh Hồ Thạch Châu, tên thật của anh là Chu Huy Mân, thiếu tướng tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận B3, thì anh xuống có động viên chúng tôi là các đồng chí chuẩn bị đi đánh Mỹ. Mà lần này đối tượng của các đồng chí là quân Mỹ, nó rất là mạnh, nó được trang bị những cái phương tiện hiện đại nhất của thời bây giờ. Lúc này thì chúng tôi rất là hăng hái bởi vì chưa biết súng nổ sẽ như thế nào, không biết là có thể qua khỏi cái đêm nay không, nhưng mà tinh thần để mà chiến đấu là chúng tôi luôn luôn là hăng hái.
Đêm 19 tháng 10 năm 1965, chiến dịch Blenheim mở màn, trung đoàn 33 tiến công bao vây đồn Blenheim, diệt đồn Chư Ho. Ta liên tiếp mở các đợt tiến công với tinh thần quyết chiến quyết thắng, kế hoạch tác chiến hoàn hảo, đã đánh bại chiến lược tìm diệt của quân đội Mỹ. Trải qua 38 ngày đêm chiến đấu, từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 1965, với 3 đợt tiến công, ta đánh 17 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 1.700 tên Mỹ, 1.274 tên Ngụy, tiêu diệt tiểu đoàn 2 và đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3 của sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ. Tiêu diệt chiến đoàn 3 thiết giáp Ngụy, tiểu đoàn 21 biệt động quân, bắn rơi 59 máy bay, phá hủy nhiều xe quân sự và vũ khí phương tiện chiến tranh. Chiến thắng Blenheim vang dội có ý nghĩa to lớn về quân sự chính trị, đã góp phần khẳng định quyết tâm dám đánh và tìm ra cách đánh thắng Mỹ của quân đội nhân dân Việt Nam. Nói về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Blenheim và vai trò lãnh đạo của Đảng trong chiến dịch, Tiến sĩ Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam cho biết.
Chiến dịch Blenheim thắng lợi có rất nhiều yếu tố. Trong đấy có yếu tố là chúng ta đã vận dụng thành công nghệ thuật vây điểm diệt viện. Tức là chúng ta đã tìm cách làm sao để dù được địch ra để đánh địch ngoài công sự. Từ đấy chúng ta dẫn dắt buộc Mỹ phải đưa quân ra và chúng ta dẫn dắt quân Mỹ vào thung lũng Iran. Tức là một cái chiến trường chúng ta đã lựa chọn để chúng ta thực hiện cái đòn đánh trực tiếp với quân Mỹ. Cái đòn đánh để giải quyết vấn đề gì? Đây là chúng ta giải quyết cái vấn đề là chúng ta thử sức xem sức mạnh của Mỹ đến đâu và chúng ta biết khả năng chiến đấu chúng ta thế nào. Thì với các cái trận đánh ở thung lũng Iran thì đã khẳng định rằng lực lượng vũ trang chúng ta đủ sức và biết cách để đánh Mỹ và thắng Mỹ.
Thắng lợi của chiến dịch Blenheim thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là đường lối đúng đắn và sự linh hoạt sáng tạo, liên hoàn kế của Bộ Chỉ huy dày dặn kinh nghiệm trận mạc, được chọn mặt gửi vàng, và nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân toàn diện. Là cột mốc lịch sử, đánh dấu sự thất bại đầu tiên của quân Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống Mỹ cứu nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên chúng tôi giới thiệu đôi nét về chiến thắng Blenheim, bản hùng ca Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sau cơn bão số 13, hàng nghìn nhà ở của người dân ở tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng nề, trong đó có nhiều ngôi nhà ven biển bị đổ sập hoàn toàn, khiến cho cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Do đó hiện nay tỉnh Gia Lai đang tập trung kiến thiết lại các khu dân cư ven biển nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Phản ánh của phóng viên Đức Hải.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bão số 13 vừa qua đã làm hơn 71.200 nhà ở của người dân tỉnh Gia Lai bị sập đổ, hư hỏng và ngập nước. Trong đó có gần 1.090 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, trên 8.000 nhà bị thiệt hại rất nặng, từ 50 đến 70%, và hơn 48.500 nhà bị thiệt hại dưới 50%. Đặc biệt, có rất nhiều nhà ở của người dân ở các khu vực ven biển bị đổ sập hoàn toàn, khiến cho cuộc sống của người dân vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Chị Phan Thị Thanh Thúy, thôn An Quang Đông, xã Đề Di, nghẹn ngào, nói.
Dạ, gia đình tôi là mẹ đơn thân nuôi ba đứa nhỏ, mà giờ trong trời và cái nhà này bây giờ không còn cái gì nữa, mấy đứa nhỏ đi học, sách vở nó mất hết, vậy không còn một cái gì hết, bây giờ chỉ còn đóng tro tàn không à.
Ngay sau khi bão số 13 đi qua, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, khẩn trương bố trí quỹ đất tái định cư để khẩn trương di dời nhà ở dân cư nằm trong vùng xung yếu, vùng ven biển, thường xuyên chịu tác động của triều cường, bị ngập lụt mỗi mùa mưa bão. Ông Võ Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đề Di, cho biết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, thì Ủy ban nhân xã Đề Di đang khẩn trương tiến hành thực hiện là các cái bước để di dời 24 hộ dân sống ở cái khu vực An Quang Đông, khu vực phía đông đường ven biển để đến cái khu tái định cư để ổn định cuộc sống.
Mới đây, trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra trên địa bàn tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu tỉnh Gia Lai nhanh chóng di dời các hộ gia đình sống trong vùng thiên tai đến nơi an toàn. Trên cơ sở đó, tỉnh Gia Lai đang tập trung huy động các nguồn lực để kiến thiết lại các khu dân cư ven biển nằm trong khu vực xung yếu để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Những cái khu dân cư ven biển nào ấy bị nhà sập và không có khả năng ấy, là đưa hết vào khu tái định cư mới, chỉ ngay khu tái định cư mới và đề xuất luôn. Nhưng mà khu ven biển này sắp tới là mình sẽ làm bài bản và kè cận, không có dân cư nào sống ở ven biển được, thì vậy nó mới an toàn, còn bà con vẫn có thể ra biển bình thường để làm nghề đấy, nếu bà con nào mà không chuyển được nghề, nhưng về cuộc sống là không thể ở đây nữa. Chứ bây giờ bão lũ nó thường xuyên rồi, mỗi lần như vậy di rời đi di rời lại và thì hướng tới xây nhà cơ bản là kiên cố cho bà con. Đây là một cái chủ trương sự di chuyển rất lớn đấy, khu ven biển, và như vậy vừa đảm bảo được sinh kế lâu dài, vừa đảm bảo môi trường ổn định cho bà con.
Theo chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, di cư tự do trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai 23 dự án ổn định dân cư với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng, gồm 15 dự án vùng thiên tai, 5 dự án vùng đặc biệt khó khăn và 3 dự án vùng di cư tự do. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, tỉnh Gia Lai kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành quan tâm xem xét hỗ trợ 700 tỷ đồng, tương ứng 70% tổng số vốn để triển khai khẩn cấp các dự án nhằm bảo đảm an toàn, ổn định đời sống và sinh kế lâu dài cho người dân vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh nỗ lực của tỉnh trong tập trung kiến thiết lại các khu dân cư ven biển nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân sau bão. Sau đây là tin không khí lạnh tăng cường khu vực tỉnh Gia Lai. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua, chiều ngày 18 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 đến 25 độ C, riêng khu vực phía Tây Gia Lai phổ biến từ 18 đến 21 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. trên đất liền. Chiều tối và đêm 18 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Khu vực Gia Lai nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ C. Khu vực phía Tây Gia Lai từ 16 đến 19 độ C. Trên biển, vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Ngày 20 đến 21 tháng 11, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2025. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa và mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, nhiều mây có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.